Săn cọp. Cụ Bảy Cà Na cùng với con trai là anh Rụt Rụt đi phục kích đã 8 đêm liền mà không sao thấy nó. Nói là đi phục kích chứ thực tình là đi sục sạo ngoằn ngoèo 10-15 cây số khắp bãi khắp đồi mỗi đêm mà chẳng thấy tâm dạng nó đâu. Đó là một con cọp gấm táo tợn dám đi săn mồi cả ban ngày, đã chộp bắt thằng Lầm ăn thịt. Chỉ để lại cái áo nâu rách bươm, máu đã làm cho lớp vải cứng lại. Cùng với chiếc quần xà lõn cũng đầy máu khô. Thằng Lầm là cháu ngoại cụ Bảy, mẹ chết từ lâu, bố đi biệt tích những năm đầu chống Pháp. Nó lại bị câm, về ở với ông ngoại từ khi 5 tuổi cho đến 13 tuổi, tính đến năm nay thì vừa rồi đã bị cọp vồ. Nó là đứa trẻ tinh khôn, thích đi săn bắn một mình bằng nỏ. Chiếc nỏ do ông ngoại làm cho. Chỉ bảo qua loa cách lên dây, cách đặt mũi tên, cách đứng dế cẳng, bắn, quỳ một chân, bắn là nó hiểu ngay. Chẳng có tí gì khó khăn. Nghe anh Rột Rột kể lại rằng có lần nó nhìn theo một con ong mật hút hoa. Ong hút nhụy xong bay lên, cố ngắm thật kỹ đường ong di động trên không. Nó đuổi bươn theo dưới đất. Một tiếng đồng hồ sau, nó đã đem về cho ông ngoại cả tổ ong mật bọc trong lưng áo, khoe với ông bằng đôi tay rằng mình bị ong đốt. Một nốt ở cổ, hai nốt ở tay, còn nguyên cả nọc ong. Đi săn ban đêm mà lại săn cọp thì quả thật nguy hiểm. Nhưng ông cụ Bảy Cà Na đã dám chơi vì tự tin vào đôi mắt tỏ tường của mình trong ban đêm. Chẳng cần gì, cái vớ vẩn đèn chiếu. Với nữa, cụ cùng đi với anh Rột Rột, con trai cụ. Anh chàng này cũng vậy, nhờ được trời phú có cặp mắt tinh như mắt cú mèo, lại được bố huấn luyện thêm cho cách nhìn thú vật ban đêm. Kinh nghiệm hàng lô mẹo mưu săn bắn. Cũng phải nhắc tới một việc nữa, đó là khẩu súng săn mà cụ đã mượn của bác Tám Cui, cùng với 4 viên đạn mới tanh. Đây là khẩu súng săn 2 nòng, hiệu xanh tây chiên, mà trước đây thằng phó sứ người Pháp đã biếu bác Tám, nhân việc bắt cứu nó khi con heo rừng đang xông vào, sắp tát gãy chân. Khi nghe cụ Bảy kể chuyện về thằng Lầm bị cọp bắt ăn thịt rồi, và cụ sẽ cùng với anh Rọc Rọc đi tìm giết con cọp trả thù cho cháu, bác Tám bàn: "Chú lấy khẩu súng 2 nòng của tôi mà đi cho chắc tay. Mấy bữa ni cái chân tôi bị thấp khớp, chứ không tôi đi với chú cho có bạn rồi. Đạn thì tha hồ, nhưng chú cứ đem theo chừng 4 viên serotin là dư sức. Tôi thương thằng nhỏ quá, tội hắn quá." Như vậy là yên bụng, đi săn ban đêm mà không cần đèn đóm, gồm hai bố con với nhiều kinh nghiệm gia truyền, cùng với ý chí phục thù cho cháu, lại có súng tốt. Anh con trai có cây lao rèn theo kiểu Mác Lào, sống lưng dày như lưng dao rựa. Suốt 8 đêm liền đi phục kích, cả hai cha con có đem theo mấy giấm bột trái ngũ vị tử. Vừa bắt đầu ra đi, mỗi người ngậm một giấm bằng 2 muỗng canh, vào khoảng 1-2 giờ sáng lại ngậm lần nữa. Vậy là sục sạo được suốt đêm qua các vùng lau sậy mọc sát bờ suối hoặc lòng khe nước lúc đầu gối. Có dòng chảy lằn ngoằn như bầy rắn lách, vậy mà trong người vẫn thấy nhẹ nhàng tỉnh táo êm rơ. Có đêm gặp nai cách vài 30 thước tây. Súng này thì hạ được ngay, nhưng ông cụ Bảy lắc mặt với con trai, ý nói thôi cho qua, nếu không tiếng súng sẽ làm ồn một vùng không giấu được mình. Hai đêm gặp heo rừng, vừa heo một vừa heo đàn, họ đều làm ngơ, coi như gặp thân cây tảng đá. Buổi sáng tinh mơ chậm chậm trở về, anh Rột Rột nói một câu củ mềm: "Đề, tối mai." Ông cụ Bảy bàn với con: "Mình đang ở giữa tuần trăng, đợi chừng lối 24-25 ta rồi tiếp tục. Tao nghĩ vậy được chưa?" Anh con trai ngáp thoải mái một cái ra giữa đất trời nói: "Đúng đúng." Còn nhớ chiều hôm đó, vào cỡ 3 giờ hơn, cụ Bảy trồng xong khóm bông trang trắng ở dưới chân mộ thằng Lầm. Mộ cất ngay đằng sau vườn nhà, nhỏ bằng cái thúng úp. Tiếng là nấm mộ, kỳ thật chỉ chôn có cái áo nâu, chiếc quần xà lõn khô máu, cùng với đôi guốc gỗ vuông chính tay Lầm đã gọt đẽo trước đây. Quai da chồn. Khi chôn cất xong, cụ Bảy đứng trước mộ, thắp một nhúng nhang đưa lên ngang trán, khấn lẩm nhẩm: "Thôi thôi thì còn lại cái chi, tao nâng niu cái nấy. Đắp lên cho mày nấm mộ nhỏ, sống khôn thác thiên, chắc mày cũng yên lòng. Bụi trang trắng này, trước đây tao xin của chú Năm cắt kè, chắc mày còn nhớ chớ. Chính tay mày cầm về, mày vừa đi vừa hít hít bông trang, miệng nói bơ 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 đó. Tao xin thề trước làn khói nhang, khi mô còn sống, tao còn trả thù cho mày. Mày gắng phù hộ cho ông nghe. Khi nó đi ăn đêm, mày cố lôi tay nó tới trước họng súng ông, nghe con. Vậy là thêm một tối, hai bố con trang bị đầy đủ súng, lao, dao rừng và túi bột trái cây ngũ vị tử, lại ra đi, lại sục sạo. Bước lên vài mươi bước thì dừng lại nghe ngóng, căng mắt đánh hơi. Tiếng con rắn trường, con sóc lục tục trong giấc ngủ, con cá quẩy dưới dòng khe, con thạch sùng trên cành cây hẫng chân sau đó mà phải rơi xuống đất rồi chạy thục mạng, hay tiếng rên khẽ trong giấc mơ của một con vượn cái, họ đều nghe thấy và họ lại bước, dừng, nghe ngóng, căng mặt, không bỏ sót một cái gì nhúc nhích, một tiếng động nhỏ hơn tiếng dế. Ở trong đêm tối mà hai cha con nhìn mọi thứ từ gần đến xa thấy rõ như trên sân khấu, thường gặp là những con chồn, con cầy, thỉnh thoảng là một con treo, vài ba con heo rừng còn ăn bầy, hay một đôi gì giống như chó sói lửa. Có lúc gặp nai, cũng không biết có đúng nai hay hưu hay mang, vì chưa phân biệt được con gì thì chúng nó đã sải chân phóng ra khỏi tầm nhìn rồi. Thế là thêm một đêm nữa qua đi, buổi sáng tinh sương ở vùng rừng núi, bọn chim là những anh em thức giấc trước hết và cất lên thứ tiếng rừng đầu tiên. Những giọng hót chiếm lĩnh ở độ cao nhất, đó là những con chích chè lửa hay chích chè than gì đó, những con chèo bẻo đuôi trẻ, những con bách thanh đầu xám. Nhóm tiếng phát ra ở quãng giữa giữa các cành nhánh lớp cây thấp hơn, đó là bọn chim cành cạch, bông lau đầu nhỏ nồi hay bọn chim nghệ huýt chù. Còn tiếng ồn ào nằm sát ngang mặt đất, đó là cái tập thể lắm mồm lắm miệng của bồ chao có đầu chóp trắng, hoặc là những chú gà rừng ngứa cựa gáy giọng kim từ trong xó khe. Cụ Bảy Cà Na thông thả nhồi một tẩu thuốc lá sợi đánh diêm. Công việc hút thuốc lá của cụ thế này cũng có nghĩa như một câu nói về thôi. Anh Rộc Rộc cũng hút thuốc với bố, nhưng cuốn thuốc bằng giấy, giấy bằng đọt non của lá chuối sứ đã phơi khô nên mỏng hơn giấy quyến, hút ít nóng môi, và họ trở về nhà. Bà cụ Bảy đang quét sân buổi sáng, thoáng thấy hai bố con về giống như khi đi. Bà nói xa xa như nói với cái sân đát lá cây. Nghỉ mấy bữa đã ông, thức đêm thức hôm cực xác lắm. Cụ Bảy trả lời kiểu đánh lạc hướng. Có cái chi ăn sáng không hà? À ừ, để rồi bàn sau. Có om nồi khoai từ. Khoai năm ni thiệt ngon, thằng Rột Rột xuống trút ra rá đi con. Luồn rừng cả đêm chắc hai cha con đói nổ đom đóm mắt rồi chi. Cả nhà đang ngồi ăn sáng thì có tiếng hai con mực sủa lên. Anh Rột Rột chạy ra cổng, nói chuyện gì với ai, rồi cả hai người cùng bước nhanh vào. Sau anh là bác Đùm, người nông dân làm rẫy ở phía đầu con khe thòi lòi. Vào tới sân, vừa trông thấy cụ Bảy, bác rối lên. Chú ơi chú, có cọp về, chú ra ngay thôi chú. Cụ Bảy đứng phắt dậy, đôi mắt quắt sáng lên rất hung dữ, làm cho cái sẹo dài trên má căng lên, giật giật. Anh thấy hắn ở mô, không khéo mình ra tới nơi, hắn đã quất đuôi mất tiêu rồi. Dạ không, hắn đang ăn con gì mà. Cụ Bảy cười vên miệng. Rứa thì tốt rồi, nhưng vừa rồi anh đi mô mà tự nhiên thấy được nó vậy. Dạ gặp may thôi, số là tôi định ra hòn đá trâu mẹp kiểm tra phía rẫy, coi thử có khỉ có nhím chi ra phá phách khoai sáng không, thì thấy ngay con cọp. Hắn đang nằm ăn con gì, tôi sợ là người cũng nên. Tôi thấy nếu đứng từ chỗ hòn trâu mẹp mà bắn xuống thì thiệt vui, chú ra ngay thôi chú. Thật ra hai cha con cụ Bảy đã sẵn sàng đâu đấy, ba người đã ra gần chỗ hòn trâu mẹt. Bác Đùm đang bò lên, bác ra hiệu cho hai người cẩn thận chút. Cụ Bảy và anh Rột Rột nhìn mặt bác Đùm để hiểu xem tin tức cọp còn đó không. Bác Đùm quay mặt lại nhìn hai người và cười. Bác khoát nhẹ tay, mời họ bò lên, từ từ thôi, cẩn thận, cẩn thận. Phía bên hông bờ đá có mấy cây dây leo, tiết dê đồng bào thường dùng trị sốt rét. Cành đâm ra những chùm lá lòa xòa. Nhờ vậy mà ở từ đây trông xuống, ta thấy rất rõ con cọp đang ăn mồi. Nhưng ở dưới đó nhìn lên, nó không làm gì thấy được ta. Cụ Bảy Cà Na nhìn một lúc, vẫn không phân biệt được con mồi mà cọp đang ăn là con gì. Rồi thấy cụ đưa nòng súng lên thật nhẹ, nheo con mắt trái lại, nòng súng đã chúc xuống phía cọp. Chọn lấy điểm toàn diện là cái mặt nó, vẫn chưa thật đúng. Đầu nó vẫn còn hơi cúi xuống, như cách đang nhai nhai phần thịt, bắt đầu chạm vào cục xương. Cọp ăn thường chậm chạp, liếm láp quanh miếng thịt trước, rồi mới nghiêng hẳn cái mặt về bên kia để nhai, kiểu ăn như ông già đau răng. Đoàn, đoàn. Tiếng dội ném ngược vào rừng sâu, nghe núng nén ra thành oằn, 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 oằn. Những con cò vạc hay diệt gì đó, những con chim trả, những loài chim có cánh bay cao bay xa, đều cùng lúc tung mình tán loạn, kêu lên hốt hoảng, như là súng đạn vừa rồi đã chỉ ngay vào đầu chúng nó. Cụ Bảy đã rút ngay đôi vỏ đạn ra và chồi đôi viên đạn mới vào. Tất cả sáu con mắt vừa rồi đã trông thấy rõ. Con cọp nhảy dựng lên, gầm một tiếng dữ dội, hòa lẫn vào tiếng súng dội. Bốn chân của nó cào vào mọi thứ xung quanh, rồi mới nằm bẹp xuống ở bên khối thịt con mồi đang ăn dở. Bác Đùm nóng ruột hơi sớm, xuống coi chút cho sướng con mắt chú hè. Cụ Bảy cười, gương mặt trở nên hiền từ như người vừa ngủ dậy. Chờ chút, ngày đờ cán cuốc rồi thì không sợ biến đi mô nữa cả, còn mình thì cẩn tắc vẫn hơn. Thiệt là cảm ơn khẩu xanh tê chiên của chú Tám Cui hết sức. Cụ lấy gói thuốc lá sợi ra đưa mời bác Đùm. Anh Rột Rột lấy cuộn giấy bằng đọt lá chuối sứ ra đưa tận tay bác ấy, rồi nói sang bố. Con thấy sức đạn hất cả cái đầu hắn qua bên trái. Khẩu súng quá hay, mà thầy bắn cũng thiệt tài. Cả ba người cười rất khoan khoái. Cụ Bảy vừa hít tẩu thuốc vừa nói như ra lệnh. Xuống được rồi đây. Tuy vậy cũng phải vô cùng cảnh giác đó nghe. Với cọp thì đừng nên coi thường. Xuống hè. Tới cách sát con cọp chừng 10 thước, cụ Bảy lận ống điếu vào bụng, đưa súng qua cho con trai và cầm ngay lưỡi dao từ trong tay anh Rộp Rộp, bảo: Hai người đứng đó, thằng Rộp Rộp, hãy chuẩn bị súng. Ui, té ra là hắn vớ được con heo của nhà ai sổng chuồng. Cụ bước lên mấy bước nữa đã đến bên cọp. Nó vẫn nằm nguyên, chưa có chút dấu hiệu xê xích của thân thể nó. Đây là một con cọp gấm, bộ lông rất đẹp. Những đốm đen bằng những đồng xu nổi rõ minh bạch trên nền lưng lông vàng hoe hoe. Cụ Bảy lấy mũi lưỡi dao hớn khẽ cái đầu cọp lên. Lưỡi dao hơi cong theo, cho biết là thân nó rất nặng. Sau cùng cũng lật được. Vài con nhặn trâu hốt hoảng bay vòng vèo, nửa muốn đậu, nửa muốn bay thẳng. Đúng là cọp đã thẳng cẳng, cái miệng hơi nhô ra mà vẫn làm ta kinh hãi đến oai hùm như xưa nay. Bác Đùm với anh Rột Rột đã đứng hai bên cụ Bảy Cà Na. Cụ đang một tay chống nạnh, một tay cầm dựng cây lao xuống đất, quan sát thêm con cọp. Cụ nói lẩm nhẩm như nói với ai đó, cái đầu cúi xuống. Sống khôn, khát thiên, con hãy về đây chứng giám, ông trả thù cho con rồi đó, lầm ơi, lầm ơi. Cụ Bảy rơm rớm nước mắt, bác Đùm cũng nhắm nháy đôi mắt, anh Rột Rột chỉ bặm môi, nén xúc động chứ không khóc. Cụ Bảy lấy chạc dây rừng đem theo, không biết là loại dây leo gì mà xem ra rất bền, hất mặt cho anh Rộc Rộc tới giúp một tay. Trói bốn chân con cọp lại. Ôi là những cái vuốt nhọn sắc, như được dũa mài hàng ngày. Xác cọp đã bị trói nằm nghiêng, trong lúc anh rọc rọc chạy đi chặt một đoạn tre gốc làm đòn gánh. Cụ Bảy và bác Đùm quay sang nhặt đống thịt, gồm 1/3 con heo còn lại. Con heo chừng khoảng 50 kg. Thịt chưa đến có mùi thối, nhưng cũng đã hơi ương do bị cọp quật vồ qua lại nhiều lần từ lúc chộp bắt đến ngoạm tha rồi xé ăn. Bác Đùm tự ý để mình cùng với anh Rộp Rộp gánh cọp về. Cụ Bảy Cà Na thì gùi phần thịt heo kế thừa do cọp để lại. Về tới sân nhà, đã thấy cụ bà đứng ăn trầu để chờ ở bên gốc mít. Có lẽ chờ từ sau lúc nghe thấy tiếng súng dội về. Hai con chó mực đánh hơi thấy mùi cọp xuất hiện nên đã quặp đuôi chạy nép xuống xó nhà bếp, miệng rên ư ử như đang đau quặn từ trong ruột gan ra. Bà cụ bước lùi chút ít khen: "Ui, hắn to quá hề, dễ sợ quá hề." Cụ Bảy Cà Na bảo anh Rộp Rộp lên xóm trên mời chú Tám Cui xuống chơi. Rồi cụ nhờ bác Đùm giúp một tay khiêng con cọp ra sau vườn nhà, đưa tới trước mộ thằng Lầm. Cụ còn gác ngang khẩu súng săn vào đầu con cọp như cách rất biết ơn khẩu súng. Cụ Bảy lấy bật lửa và ba que nhang ra. Nhang đã cháy, cụ đứng trước nấm mộ, dâng nhang lên ngang mày, khấn thì thầm: "Sống khôn thác thiên, con hãy về mà chứng giám, ông trả thù cho con rồi đó. Xác nó ông đã đưa về đây, Lầm ơi, Lầm ơi." Bác khóa kiện. Hậu về phép đã 4 hôm nay mà chả hôm nào được ăn lại món thịt rừng như trước đây. Trời xế chiều, nhưng có bác khóa kiện đến chơi từ chiều. Và lúc sáng vừa câu được mấy con trê, tướng lường vàng rộm từ trong khe rớn rớn về. Chú Sáu Lục mời khách ở lại ăn bữa cơm dưa với gia đình, vì rằng thằng Hậu tui hắn mới về phép thăm nhà. Tưởng đâu nói cơm dưa là ý nói khiêm tốn của chủ nhà, không ngờ là cơm dưa thật sự. Nhưng đây là bữa cơm dưa đặc biệt, rất lạ miệng, nhờ tài khéo tay của thím Sáu, má anh Hậu, vốn là người Huế thôn Vĩ Dạ, chế biến và nấu nướng. Dưa giá đậu đen xanh, lòng nên dài thân, giòn hơn giá đậu xanh. Dưa củ kiệu, dưa cải trường muối nguyên cây vàng khè, thơm sông ốc. Dưa môn bẹ tím, dưa bạc cai ướp toàn cả trái, rồi có thêm cái món cà ư hự nữa. Ăn cặp với cá trê nướng đã khiến nghiêng thân cá trước khi sọc dọc que. Chuyện tào lao mà thật rôm rã. Đang đi từ kinh nghiệm câu trê, rồi chẳng hiểu sao lại nhảy qua cách săn khỉ. Theo ý chú Sáu Lục, có người biết qua nghề nấu nướng cao xương, cao sừng, như cao băng long, cao hổ cốt, cao khỉ vân vân, thì khỉ là loại thú rất tinh khôn, cho nên đại khó săn nó. Bắn bằng súng hay bằng nỏ cũng vậy, mình đâu có sát gần lại được mà bắp cò. Mũi chúng không đánh hơi được xa, nhưng đôi mắt và đôi tai thì thiệt thính nhạy. Chúng còn biết nương tựa vào nhau mà sống, cùng đi ăn, cùng nghe ngóng, cùng phát hiện để có thể đối phó kịp thời. Hắn chỉ sợ có anh Beo thôi, vì Beo leo trèo rình rập được cả từ trên cây. Chỉ ngặt một cái là Beo to, nặng cân, không bám được lên mấy cành cây nhỏ mà khỉ đang nhúng mình trốn thoát. Có phải rứa không? Dạ thưa bác khóa. Bác khóa kiện đồng ý ngay. Đúng, đúng lắm. Mà theo tôi thì mình phải tách riêng ra hai loại. Beo đen tuy dữ, rình mồi dưới đất thì luồn lách khéo dáng hơn cả cọp vện tàu câu, nhưng qua leo trèo thì vụng dại hơn beo gấm. Vì rứa mà có lần mô đó, khỉ bị tát chụp ăn thịt, thì đó là beo gấm chứ không phải beo đen. Thành ra tôi cho rằng đối với loài khỉ, hắn sợ nhất trần đời là con chuồn vàng, chứ không phải beo. Con chuồn vàng, anh Hậu đã có khi mô trông thấy nó chưa? Hỏi Hậu, nhưng bác khóa lại đưa cặp mắt còn rất trong suốt sang cả chú Sáu Lục. Dạ chưa. Hậu thưa, tuy cũng có ở rừng nhiều nhưng chưa thấy. Anh tỏ vẻ thiết tha, muốn nhờ bác khóa nói thêm cho chút nữa về con chuồn vàng, nó nguy hiểm là nguy hiểm như thế nào đối với bọn khỉ. Chú Sáu cũng gật gà, nghe đâu trước đây chú uống hơi quá nhiều cao khỉ, tuy tuổi mới lên 40 mà tóc đã trắng toát. Tôi cũng có thấy một lần, nhưng không biết có đúng chính nó hay không, hay là chó sói lửa. Ác một cái tôi chỉ thấy xa xa, cả một bầy bốn con, lông vàng sẫm, đang đuổi riết một con hưu xạ cùng phóng qua dãy đồi ông ầm. Rồi cả hai bèn mất hút, không biết có đúng là nó không. Bác Khóa vỗ đùi đánh bộp, Chống nắm tay vào gối, đúng, đúng nó. Cũng dễ phân biệt giữa chó sói lửa và chuồn vàng thôi. Anh chó sói lửa, thân thể to gấp đôi, gấp ba bọn chuồn vàng, đó là một. Hai nữa, anh chó sói lửa mình ngắn hơn, trông qua hình dạng thì nó thuộc loài chó, còn anh chuồn vàng thì mình mẩy chỉ bằng con cáo. Và ở chuồn vàng, nếu nhìn kỹ, đầu thì hơi giống đầu chó, thiên gần như thân mèo, nhưng dài, còn đuôi thì là đuôi chuồn thiệt sự. Dài kiểu như cái phất trần. Chồn thường dùng đuôi làm chiếc bánh lái, những khi rượt phóng theo con mồi mình săn. Nó săn mồi giỏi hơn cả chó sói lửa. Gặp con mồi trên cây, nó cũng phóng đuổi theo trên cây, nhảy lanh như loài vượn, đúng y như bầy vượn lao mình. Tôi đã có lần chạm mặt cả bầy, nó cầm trong tay rồi nhưng không làm sao bắn nó được, vì thiếu mất mũi tên. Rứa mà bữa đó, rút cuộc, không ngờ lại gặp hên. Đối với bác Khóa Kiện, anh Hậu chưa biết được nhiều, chứ chú Sáu Lục thì chú kính yêu và mến phục bác Khóa từ trước đến nay. Đó là một con người thật đức độ, hay giúp đỡ các gia đình nghèo khó đông con, mặc dù nhà bác cũng chỉ đủ ăn. Mọi người ở trong xóm đều bảo rằng bác Khóa là người có võ giỏi. Nghe kể rằng trước kia đã có lần bác đánh với cả một con cọp vện tàu câu. Đến ngọn đá vớt thứ hai thì con cọp phải rống một tiếng, đập đuôi, phóng tuốt vào khe lau. Người ta còn bảo rằng, từ thời trai trẻ, cứ sáng sáng, chiều chiều, bác thường luyện sức khỏe mình bằng cách vác lên vai một con bò con mới sinh, chạy 10 vòng quanh vườn nhà không nghỉ. Qua 6 tháng, con bò tơ này một hôm vì đánh nhau với con bò khác ngoài đồng, bị bong gân chân không bước được. Thế là anh Khóa Kiện đã ra vác bò lên vai, ung dung đi về tận sân nhà, chọn chỗ rất ráo và đặt khẽ bò xuống, mới thở phì một hơi. Anh Hậu sáng ngày kia đã phải trở về đơn vị. Bác Khóa kể lại câu chuyện săn hụt bầy chồn vàng cho bố con anh Hậu nghe. Đúng ra bác Khóa cũng là một tay săn thú bằng nỏ loại đàn anh tại vùng Cà Nú thuộc thượng nguồn con sông Ô Lâu này. Đồng thời bác cũng là người tính hay vui chuyện, thích kể những mẫu chuyện săn bắn, đi vào đôi chút kinh nghiệm nghề nghiệp của mình cho đám thanh niên trai tráng nghe. Cách đây cũng mới 2 năm, trưa đó tôi ở từ nhà ông bạn dưới làng Lộ Ô trở về. Tôi quen tính hãy đi rừng là không quên đưa theo cái gậy song, con dao rừng, cái nỏ kèm ống tên đeo đằng sau lưng. Vừa về tới con khe rộng, gặp nước lũ tràn về, tôi phải vượt lanh qua khe, nếu không sợ con lũ dâng tràn rồi không sang nổi. Sắp tới bờ bên kia, nước càng dâng đầy, làm tôi bước phải hòn đá rêu lưng lương, ngã ụp xuống luôn. Cái gậy mây văng tuột khỏi tay, đang sắp bị cuốn trôi phăng, tôi liền nhào theo, mặt nước chụp ngay lại được. Thiệt ra ở rừng, một cây gậy mây sông đối với mình thì là đồ bỏ, nhưng tôi quý cái gậy mây ni vì nó là kỷ niệm chút chút của thằng cháu ruột. Nó bị thương nặng trong trận đồn Sư Lỗ của Tây Đóng. Anh em khiêng về tại nhà tôi, lúc đó ở ngoài chiến khu 1, kèm với cái gậy của nó, chẳng biết của đồng chí mua cho, rồi nó hy sinh. Tôi bị ướt loi ngoi, nhưng đi một lúc là khô. Đang bước trong quãng rừng xưa, bỗng thấy đằng xa, trên ngọn cây, một đàn khỉ đang khụt khẹt ỏm tỏi và nháo nhào phóng chạy từ cành này sang cành khác có vẻ gì bất thường. Tôi luồn mình dưới vòm lá cây thấp, chuẩn bị nỏ. May ra kiếm một con về nấu nồi cao tàn tính. Còn cái bầu dục của khỉ cùng với trái tim thì để trị bệnh bại liệt cho con nít. Theo tôi, thuốc tiên không bằng. tới mấp mé chừng 50 thước tây thì dừng lại xem xét. Một con khỉ thiệt to, lưng vàng, từ trên cao tung nhảy xuống đất, rồi cũng ở trên ngọn cây một đôi chuồn, sau đó mình mới biết là đôi chuồn vàng, cũng lao xuống theo, con trước con sau. À, lại gặp một cuộc săn thú ở giữa thiên nhiên đây rồi. Tôi tiến lên mấy bước, núp người đằng sau một gốc cây xanh đôi. Lựa thế vừa tầm, tôi quỳ xuống một chân, lên ngay cây nỏ. Tay kia vội rút một mũi tên trong ống tên đeo sau lưng. Mấy ngón tay định cầm mũi tên lên, liền bị tưng hửng. Bàn tay tôi quờ vô toàn miệng ống tên lần nữa. Chẳng còn mũi tên nào. Tôi nhớ lại, mấy mũi tên bằng thân lồ ô, vót chuốt thì công phu đã trôi băng theo dòng nước lũ từ lúc mình lao chụp lại chiếc gậy rồi. Tôi tự trách mình thiệt là quá sơ suất, chừ đành chịu bó tay. Một tiếng kêu chét kéo dài của con khỉ vừa phóc lại trên thân cây. Sau lưng nó, đôi chuồn vàng vẫn đang bám sát. Con khỉ lưng vàng này hình như là con đầu đàn, to khỏe, phóng xa, phóng lanh. Đang lao mình tránh né, vừa gặp lúc bị kẻ thù chụp hụt vô lưng, nó đã lòn mình, đớp cắn trở lại ngay, dù là chỉ táp gió. Mà hai con chuồn vàng cũng hết sức tinh khôn, coi ra chúng đã quyết định đuổi săn một con mồi thì quyết săn tới cùng. Một lần, cả đôi chuồn vàng đang lao riết theo lưng con khỉ đầu đàn, thì chúng gặp ngay một chú khỉ khác đang phóc lạng sáp sát bên hông. Nhưng cả đôi chuồn vàng không thèm chụp bắt hoàng xiên mà vẫn cứ đuổi theo con mồi định bắt, vẻ như chúng cố tâm áp đảo tinh thần tới cùng. Con khỉ đầu đàn hình như sắp núng thế, trong một đường phóng mình định chụp vô cái nhánh cây cao hơn, bàn tay nó đã nắm vuột nhánh cây. Cả thân mình trước khi rơi xuống bỗng oằn nghiêng và hai tay nó chụp vội vào một cành khô gãy ngắt. Khỉ rớt lại xuống đất mà vẫn giữ được bốn chân, chụm nhẹ nhàng như loài mèo. Và một con chuồn vàng đã lao xuống theo, nhờ cái đuôi lái cả thân mình nương đi không chệch hướng. Rồi con thứ hai, từ trên cây cao cũng đã lao xuống đón đường anh khỉ. Chuồn chụm chân, nhún nghiêng mình một cái, như để phóng chặn bên trái, thì thình lình phóng quệch sang bên phải, chặn họng con mồi đang nhóm mình định trốn thoát lên cây. Con khỉ lưng vàng thét lên một tiếng kêu khiếp đảm, nhưng nó đã bị chuồn vàng này cắn ngập vô họng. Chuồn vừa cắn, vừa nhằn, vừa nhay, gừ gừ như mèo bắt được chuột. Trong lúc đó, con chuồn bạn cũng đã xông tới, gặm vào bốn chân con khỉ. Tôi còn chú ý điều ni nữa là nó cắn ngập vô kheo hai tay của khỉ trước, rồi mới cắn vô kheo đôi chân sau sau. Nghĩa là chắc nó có suy nghĩ trước rồi. Trong cả bộ tứ chi của khỉ thì hai chi trước, tức là hai tay, là quan trọng gấp mấy hai chân. Diệt trừ xong hai tay trước là diệt trì được cái sự phóng chụp leo trèo lên cây lên cối của khỉ. Chú Sáu với anh Hậu coi bọn chuồn vàng có ghê không. Bỗng một con chuồn vàng thứ ba trên một chạc ba thân cây cũng nhảy xuống. Nó đến ngửi ngửi rồi cắn nhầm vào lưng con khỉ phụ họa. Bây giờ trên các ngọn cây đã im phăng phắc, bọn khỉ còn lại chẳng biết đã rút biến đi đằng nào, không còn một con. Chỗ tôi ngồi núp nãy giờ cũng không xa mấy chỗ bọn chuồn vàng sắp sửa moi ruột con mồi ra đánh chén. Và cả ba con vẫn không hay biết gì, đang có người ngồi rình gần đó. Nhờ cái từ thời trai trẻ, đã biết qua đôi ba miếng vỏ dấu nước mình. Tôi liền cầm cây gậy mây sông, gậy to em, cây tre cán giáo. Tôi nhảy ra vừa nạt một tiếng, hỗn nào, kéo dài, vừa vụt nghiêng người, gậy vô lưng bọn chuồn vàng. Tôi vốn hiểu, với bọn thú rừng táo tợn như là chuồn vàng ni, chúng dám săn bắt, ăn thịt cả dê núi, cả hươu, cả cầy cáo đó, nhất là trong lúc chúng đã săn được con mồi và sắp sửa đánh chén, là mình không dễ chi cướp ngang miếng ăn của nó được. Đường gậy chưa vạch chết xuống tới thì cả hai con chuồn vàng đã bỏ mồi rồi nhảy vô chân tôi, đớp gió như một đôi chó dữ. Tôi lanh chân đá xéo một ngọn, vớt vô mông một con, chỉ trúng xước, chúng coi ra cũng đau. Đồng thời, tôi vụt tay gậy vô mặt con kia, nhưng đầu gậy chỉ lướt qua cái vèo ở trên lưng nó. Trong lúc đó, con chồn vàng thứ ba vẫn ung dung một mình, đang ngoạm vào cổ xác con khỉ, cặp chạy nhùng ngằng. Tôi nắm gậy rượt theo dán một đòn vô đầu con này, đầu gậy trượt chéo, trúng nhích qua bụng con khỉ. Tuy rứa đó mà vẫn có lợi, nó phải nhả ngay con mồi và lăn tránh lấy thân. Nhưng nó vẫn chưa chạy hẳn, mà nhập bọn với hai con kia. Cả ba vẫn quẩn quanh ở đó, không chịu bỏ đi. Con khỉ bị nhiều vết cắn vào mấy nơi hiểm huyệt. Trên ót, dưới yết hầu và cả bốn kheo chân, máu còn tươm chảy. Làm sao mà đã có một nhóm kiến vàng cao cẳng, mình trông như thủy tinh, đến bầu vô các vết máu ở cổ và các kheo chân của khỉ rồi. Cả ba con chồn vàng đang xuôi đuôi, đứng sau các gốc cây, bắt mặt, nhìn lui, thỉnh thoảng còn phè nhẹ một tiếng tức giận. Hình như chúng đang định tìm cách một sống một chết, xông vô cướp lại miếng mồi. Được, đã có cách. Tôi liền rút cánh nỏ dắt sau lưng ra, dáng dấp như kẻ sắm tuồng. Tuy quỳ xuống một chân, lên dây nỏ, và bật gió cái phật vô hướng chúng. Lại lên dây, lại bật dây. Rõ ràng tiếng bật dây rất có công hiệu chú ơi. Bọn chồn vàng đập đuôi, phóng mình rút chạy như tên bắn. Nháy mắt chúng đã mất dạng trong những gốc cây rừng chi chít. Tôi bứt sợi dây leo, tuốt hết lá, cột túm bốn chân chú khỉ vừa săn được lại. Sọc gậy vô giữa, cõng khỉ về ung dung. Dọc đường, thỉnh thoảng lại gặp mấy đồng bào vừa kinh vừa thượng. Ai nấy cũng dừng lại hỏi chuyện. Nghe tôi giải thích, họ cười hả hả, răng xém khói thuốc lá. Ông già mưu trí thiệt. Suối bị dòng nước lũ làm trôi mất mấy cái mũi tên. Gặp bọn chồn vàng đang săn khỉ, không có gì để bắn, đang tức ngược lên thì lại không ngờ nhờ có cây gậy mây sông to bản của thằng cháu hy sinh để lại, đánh tóe bọn chồn vàng mà cướp được cả con khỉ to bự, thiệt quý giá. Đáng ra là săn chồn vàng, không ngờ lại được khỉ. Rứa nghĩa là mình gặp may, gặp hên. Chớ đâu có phải mưu trí, phải không chú Sáu, phải không anh Hậu?